Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 128. Quân tử chi trung giả. Quân tử có thể từ đầu đến cuối luôn giữ vững, tu dưỡng khiêm tốn, không bởi vì có địa vị, có tài phú, có học vấn mà thay đổi sự khiêm tốn của chính mình. Được rồi, cho nên từ đoạn này chúng ta có thể hiểu được khiêm tốn có thể cát tường hanh thông. Làm thế nào để làm được khiêm tốn? Nhất định phải loại bỏ ngạo mạn mới có thể khiêm tốn đối đãi với người. Đại học chi đạo tại Minh Minh Đức. Thật ra đức năng, trí huệ chúng ta vốn có. Minh là trí huệ, đức là đức năng, vốn sẵn có. Nhưng hiện tại gặp chướng ngại, có cách nào để cho đức năng khiêm tốn này của chúng ta có thể hiển lộ ra không? Cho nên phải hạ thủ từ chỗ nào? Phải từ cách vật, trừ bỏ những tập tính này, trừ bỏ ngạo mạn, vậy thì khiêm tốn sẽ hiển lộ ra. Chúng ta có ngạo mạn hay không? Tình huống thế nào mới là ngạo mạn? Phu tử ở trong Luận Ngữ có một câu nói đến. Phu tử nói: dĩ hỷ hồ, ngộ vị kiến năng kiến kỳ, quá nhi nội tự tụng giả giả. Ngài cảm thán là Ngài rất khó gặp được người có thể tự thấy được lỗi lầm của mình. Hơn nữa tự tụng tức là phản tỉnh, sám hối lỗi lầm của chính mình. Từ câu nói này chúng ta có thể cảm nhận được, muốn nâng cao đạo đức tu dưỡng của chính mình, nhất định phải hạ thủ từ chỗ sửa đổi lỗi lầm. Mà sửa đổi lỗi lầm nhất định phải trải qua biết lỗi. Nhìn thấy lỗi lầm của chính mình thì biết rồi, hơn nữa có thể tự mình phản tỉnh, sám hối, ăn năn. Sám hối rồi thì sau này không được tái phạm, tiếp đó là phải sửa đổi lỗi lầm. Khổng Tử nói có thể biết lỗi, sám hối đã rất khó, rất khó gặp được người như vậy. Bạn không biết phải sửa đổi từ chỗ nào. Cho nên chúng ta học tập những kinh điển này đều có thể giúp đỡ chúng ta nhìn ra được chỗ nào của chúng ta chưa tốt. Tiến thêm một bước là noi theo đức hạnh của thánh hiền xưa. Suy nghĩ nào là ngạo mạn? Ngôn ngữ hành vi nào là sự thể hiện của ngạo mạn gì? Hôm qua vừa đúng lúc tôi có thảo luận cùng với 8-9 người bạn đồng tu. Ngôn ngữ hành vi nào là ngạo mạn? Cung cấp cho mọi người cùng tham khảo. Đương nhiên lát nữa giao lưu với mọi người xong, mong là mọi người cũng vui lòng mà chỉ giáo. Sau đó bạn cảm thấy cái nào cũng tính là ngạo mạn thì viết ra cung cấp cho chúng tôi. Như vậy chúng tôi có thể nhận thức về ngạo mạn, sẽ càng rõ ràng hơn, càng sâu rộng hơn. Như vậy thì đối với chính mình, đối trị ngạo mạn mới có sự giúp đỡ rất lớn. Chúng tôi sẽ đem kiến giải quý báu của bạn mà cúng dường cho đại chúng. Thứ nhất, có nhắc đến cảm thấy chính mình rất thông minh. Suy nghĩ này chính là ngạo mạn. Cảm giác chính mình rất đắc ý. Chúng tôi có một bạn đồng tu nói đến chỗ này, nói là mặc dù chỉ là một chút chuyện nhỏ cũng cảm thấy chính mình rất thông minh, nhưng mà gặp phải khảo nghiệm lớn một chút thì luôn bị ngã ngựa. Cho nên thông minh này có thể là do một chút chuyện nhỏ mà nhất thời có thể qua cửa. Thực sự gặp phải chuyện lớn, không thể nào dựa vào chút thông minh nhỏ nhoi này có thể qua được cửa. Đương nhiên là gặp phải những khảo nghiệm lớn một chút thì điều thi không tốt. Vậy thì vẫn là ông trời từ bi đang nhắc nhở chúng ta. Thứ hai là khoe khoang hiếu thắng, tâm hư vinh, đây là ngạo mạn. Cái gì cũng muốn tốt hơn người ta, cái gì cũng muốn đứng ở phía trước, chiếm trước. Nói chuyện với người ta, khí thế nhất định phải chèn ép người ta. Chúng ta khi nãy có nhắc đến cô gái 20 mấy tuổi bị ung thư. Em ấy nói từ nhỏ đã biểu hiện ra khá xuất sắc, đa tài đa nghệ. Người lớn khen ngợi em khá là nhiều. Vậy thì phiền phức rồi. Khen ngợi giống như ngọn sóng nối tiếp nhau xô tới vậy. Trẻ em tuổi còn nhỏ như vậy, bạn tên bốc chúng lên cao như vậy, em đừng không biết em là ai nữa. Thiếu niên đắc chí là chuyện bất hạnh lớn rồi. Người lớn không hiểu, cứ liên tục khen ngợi, khen đến sau cùng thì em luôn tự cho mình là đúng. Lời phê bình thì nghe không lọt tai, mà em nói người lớn phê bình em, cha mẹ em còn không cho. Cha mẹ em không cho người ta phê bình em, vậy thì đó là một cách làm sai lầm. Cha mẹ của em quá chiều chuộng con cái, không thể chịu được người khác phê bình con mình. Nghe khen sợ, nghe lỗi vui, người hiền lương dần gần gũi. Con cái của chính mình có thể nghe được phê bình thì mới có tiến bộ. Cho nên khoe khoang hiếu thắng là ngạo mạn. Hơn nữa người đặc biệt khoe khoang hình như đều mong muốn tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung trên người em. Em xuất hiện ở bất kỳ nơi nào thì ánh sáng đèn nhất định là phải chiếu đến. Sống như vậy thật là mệt mỏi. Vậy thì phiền phức rồi. Nếu như em là người như vậy, nếu như được gả cho một người nào đó, người chồng này chỉ không nhìn em một chút thôi, có thể là cưới về nhà sẽ có đánh nhau, đúng không? Vì sao anh lại không xem trọng tôi? Anh làm gì có chứ. Sau đó thì cãi nhau không ngừng. Khi nãy anh còn nhìn cô gái đó nhiều hơn. Khi nãy anh còn nhắc đến cô gái đó, anh có phải là nói em không tốt không? Nếu như vợ mình khoe khoang háo thắng, tôi cảm thấy người chồng này nói chuyện cũng như ngồi trên đống lửa, bất kỳ câu nào cũng phải suy nghĩ một lúc mới dám nói ra. Người chồng như vậy dễ bị ung thư, bị trầm cảm rồi. Bất kỳ lời nào nói ra cũng phải suy nghĩ một lúc, làm tổn thương thần kinh não, còn bị suy nhược thần kinh não nữa chứ. Tiếp đó, gặp phải chuyện gì cũng rất dễ dàng nhìn thấy lỗi lầm của người khác. Hình như tôi rất cao, mọi người đều thấp. Ví dụ như nghe người ta đọc kinh, đọc nhanh như vậy, đọc nhỏ như vậy. Cái này chỉ cần có cái tâm cao thấp thì ngạo mạn liền đã sanh ra rồi. Con người muốn sanh cái tâm cao thấp này thật quá dễ dàng. Từ đâu có thể sanh ra? Ngoại hình, địa vị, tài hoa, học vấn đều có thể sanh tâm ngạo mạn. Cho nên bậc làm cha mẹ, làm thầy cô giáo, nếu như không thể quan sát được trạng thái của nhân tâm, vậy thì để đứa trẻ đó không nhiễm thói quen ngạo mạn này thì thật không dễ dàng. Tôi nhớ ở Malaysia này của chúng ta có một vị tiến sĩ tên là Vĩnh Lạc Đa Tư. Cô có chia sẻ lại tình cảnh khi cô còn nhỏ. Tôi rất bội phục cha của cô. Khi cô còn nhỏ, bởi vì bà nội đi lại có thể là không được thuận tiện cho lắm, sau đó trong nhà có thêm một người giúp việc để chăm sóc cho bà nội. Kết quả là chuyện chăm sóc cho bà nội cô, có một ngày cô đem cái chén cho người giúp việc này. Người giúp việc cũng là trưởng bối của cô, giúp con lấy cơm. Ngay lúc đó cha cô đã chặn cô lại. Tay chân con khỏe mạnh, con tự mình đi lấy đi. Hơn nữa con nói chuyện với người lớn không được phép có ngữ khí như vậy. Lần đầu tiên cô bị cha mình uốn nắn, cả đời không quên được rồi. Nếu như cơ hội như vậy mà bạn không nắm bắt, để khi phát hiện ra thì ngạo mạn đã rất nghiêm trọng rồi. Cũng giống như người hiện tại, để đến khi phát hiện thân thể không được khỏe thì là bệnh rất nặng rồi. Điều là do không lo phòng ngừa ngay từ ban đầu, bao gồm Tư Mã Quang tại vì sao có thể thành tựu đức hạnh cao như vậy, đều là nhờ vào sự hộ niệm của cha mình. Khi ông còn nhỏ, đang cùng chị mình lột vỏ trái hạch đào, chị gái ông rời đi một lát, vốn là không biết làm sao lột vỏ, có một người hầu đi đến dạy ông ấy dùng nước nóng thì rất dễ lộ. Chị ông quay lại hỏi: "Ồ, sao đệ lại biết lột vậy?" Ông ấy nói: "Đệ tự mình tìm ra phương pháp." Là nói dối, ngạo mạn. Cha ông quan sát thấy được, ngay lập tức quát mắng ông: "Tuổi còn nhỏ mà lại dám nói dối như vậy à? Bạn xem, sau cùng đức hạnh của ông, những việc một đời ông làm, không có một chuyện nào không thể nói cho người khác biết. Hơn nữa, ông dạy học sinh của mình, làm thế nào có thể chân thành, bắt đầu tu từ không nói lời vọng ngữ, không có lời nào là hư dối, là lừa người, là đạo đức giả, là đối phó, không có. Câu nào cũng là tâm chân thành, tâm cung kính hiển lộ ra. Đợi chút nữa chúng ta tổng kết lại những điểm nào khiến con người ngạo mạn. Trước tiên là không nên yêu cầu học sinh và con trẻ. Tri nhân giả trí, bạn có thể nhìn ra vấn đề của con trẻ là trí. Tự tri giả minh, chúng ta chính mình phải hiểu rõ mình trước mới có thể đi hộ niệm người khác. Nếu không thì thành thật mà nói, chúng ta lúc nào ngạo mạn cũng không biết, con trẻ cũng bất tri bất giác mà học theo. Có một vị trưởng phòng, khi ông về nhà rất là mệt mỏi, bởi vì tăng ca về rất trễ. Công ty lại gọi điện tới, nhân viên bên dưới nói lại xảy ra chuyện, hy vọng ông có thể quay trở lại công ty. Ông vừa nghe thì liền tức giận. Ông đã từng học qua Đệ Tử Quy. Ông nhìn một chút phòng khách, không thấy con trai mình, sau đó mới nói: cậu làm ăn cái kiểu gì vậy? Đến chút chuyện nhỏ thế này mà cũng bảo tôi quay lại sao? Bạn xem ngạo mạn, sân hận đều sanh ra rồi. Ngày hôm sau, ông ấy tan ca về nhà. Mẹ vợ của ông đã nói: con trai con, hôm nay mẹ nấu cơm cho nó ăn mà thấy nó ăn không vui vẻ. Nó còn nói với mẹ là: mẹ làm ăn kiểu gì vậy? Nấu cơm khó ăn như vậy. Ồ, ông nghe xong mới biết giáo dục là bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào. Bạn dạy là giáo dục hay là phản giáo dục đây? Mọi người chú ý nhé, cái không tốt học rất nhanh. Mọi người có từng, ví dụ như là vừa quen một người bạn mới, cảm thấy khá có duyên với người đó, một tuần sau bạn phát hiện ra ngữ điệu khi bạn nói chuyện có chút giống người đó rồi. Nếu như người đó ở Hà Nam, vậy là giọng Hà Nam, có một chút giọng Hà Nam trong đó rồi. Bạn bị ảnh hưởng lúc nào bạn cũng không biết. Cho nên chúng ta muốn mang lại ảnh hưởng tốt cho mọi người, phải nhanh chóng sửa đổi những thói quen không tốt. Người cha này mặc dù là nhìn phòng khách một chút, nhưng ông quên mất một câu thành ngữ, đó là tai vách mạch rừng. Âm thanh của ông, con trai ông đã nghe và học theo rồi. Chính mình suy nghĩ lại quá trình mình trưởng thành, vào lúc học trung học cơ sở, trung học phổ thông, mấy cái không tốt thì học rất nhanh. Còn những điều tốt như hiếu thuận bác đức thì nghe một chút thì buồn ngủ. Bạn xem, căn tánh quá kém rồi. Cho nên học cái tốt thì cả năm không đủ, học cái xấu thì một ngày là thừa. Vì sao nói mong dĩ dưỡng chánh thánh công giả? Khi con cái bạn còn nhỏ, bạn đem cái gốc đức hạnh cắm xuống, chúng không bị ô nhiễm, hệ thống miễn dịch của chúng rất tốt. Cho nên đây là công đức thần thánh nhất. 3 tuổi biết trưởng thành, 6 tuổi biết 80. Tổ tiên của chúng ta bắt đầu dạy từ thai giáo, từ nhỏ bắt đầu dạy, thực sự là quá trí huệ. Lão Tử có 2 câu nói rất có ý nghĩa sâu xa. Chúng ta phải tự tri giả minh trước mới có thể hiểu người, mới có thể đi giúp người. Lại nữa, chúng ta thường là vừa mở miệng đều bình luận về người khác, đây cũng là ngạo mạn. Con người phải nghĩ đến, thí dụ như chúng ta phê bình lãnh đạo, chính chúng ta làm có tốt hơn lãnh đạo không? Nếu như nói chúng ta phê bình việc của người khác, vậy chuyện đó chúng ta đã từng làm qua chưa? Nếu như những việc mà bạn phê bình là việc bạn từng làm qua, tôi tin là bạn sẽ rất hậu đạo. Vì sao vậy? Bởi vì bạn đã từng trải qua sự không dễ dàng đó. Nếu như bạn trải qua rồi mà vẫn rất ngạo mạn, Vậy thì việc đó có thể là bạn chỉ tham gia một ít thôi. Bạn vẫn không phải là nhân vật mấu chốt. Bạn là người gánh vác trọng trách, nhất định sẽ biết vào thời đại này làm việc gì cũng rất khó. Vì sao lại khó? Bởi vì con người đều không hiểu cái gì gọi là ngũ luân bát đức, cái gì gọi là làm tròn bổn phận, đều phải dẫn dắt lại. Làm gì có chuyện là những việc ở thời đại này dễ dàng làm chứ? Mọi người nghĩ mà xem, hiện tại mức độ khó khăn của việc làm giáo viên tiểu học có khác xa với 30 năm trước không? Khác rất nhiều. Hiện tại không chỉ là con trẻ khó dạy, mà phụ huynh còn muốn đến trường học để chỉ bảo giáo viên dạy học. Bạn nói xem mức độ khó khăn dường nào. Con người trong 2-3 thế hệ gần đây đều không hiểu đạo lý làm người, động một chút là đến nơi để hỏi tội người ta. Có thể trách những vị phụ huynh này không? Không ai dạy họ. Bạn nói chị được rồi, tôi đi tìm cha mẹ họ, gọi ông bà của họ ra. Tại vì sao lại không dạy con trai? Các vị tôn sư trọng đạo hả? Ông nói, ba tôi không có dạy tôi. Vậy thì bây giờ ba ông ở đâu? Ông dắt tôi đi gặp đi. Đi đâu gặp đây? Tới trước phần mộ của ông ấy. Đêm đó ông ấy tiến vào. Trong giấc mơ của bạn mà nói, tôi cũng không được học. Kiếp nạn của dân tộc không nên trách bất kỳ ai, đúng không? Đây là kiếp nạn mấy đời này của cả dân tộc. Bạn hiện tại mắng những người làm quan, họ cũng đều không được học, thì phải làm sao? Xã hội bây giờ loạn như vậy, tham quan ô lại phải làm sao đây? Vào thời đại này, người khác đúng hay không đúng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Trước tiên chính mình phải làm đúng. Bổn phận của chính mình đã làm tốt hay chưa? Chính mình đã tu thân tề gia hay chưa? Chính bạn có đức hạnh, chính bạn làm ra những chuyện có thể cảm động người khác. Nói không chừng ngày nào đó bạn lên bục giảng chia sẻ, quan chức nào đó lại bị bạn làm cho cảm động. Nhưng mà chúng ta không hạ công phu vào đức hạnh trước, vậy thì duyên phận này không thể đến rồi. Hiện tại ở trong nước có một gia tộc, họ ra ngoài giảng luân lý đạo đức. Anh em họ còn không biết chữ, nhưng mà giảng luân lý đạo đức khiến cho người khác cảm động. Bởi vì họ giảng làm thế nào làm người chồng, làm thế nào làm người vợ, người ta làm rất tốt. Làm thế nào để làm tròn bổn phận hiếu thuận cha mẹ, những gì giảng đều là những gì họ đã làm được. Cảm động rất nhiều người bên dưới, thậm chí là rất nhiều quan chức, họ đều đi giảng như vậy. Cả gia đình thầy Lư Quốc Tín, tôi nhớ là thời gian trước ở Chân Nam đi diễn giảng lưu động, sau đó nghe được tin tức cũng đến huyện Mai của tỉnh Quảng Đông. Nghe nói năm nay đã kín hết lịch rồi. Chúng tôi muốn tìm cơ hội để thân cận một chút với những vị thiện tri thức như vậy. Ông nói năm nay đã kín lịch rồi. Có thể thấy toàn bộ thần châu đại địa, bá tánh khát vọng giáo dục văn hóa truyền thống biết bao nhiêu. Điều này đại biểu cho điều gì? Con người vốn là lương thiện, có lương tri, bằng lòng muốn nghe như vậy. Cho nên bá tánh muốn nghe, vậy thì làm cha mẹ, làm thầy cô giáo, làm lãnh đạo, có lỗi với bá tánh. Họ không phải là không muốn học. Chúng ta có dạy họ không? Quân thân sư phải làm tốt. Kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Giáo dục rất quan trọng. Chúng ta nếu chưa trải qua việc này thì chưa biết nó khó. Cho nên không nên tùy tiện đi bình luận người khác. Thường là sự việc đã xong rồi, ở đó bình luận người khác, hoặc là ở ngoài cuộc, chúng ta căn bản là không tham dự vào việc này, ở ngoài cuộc mà bình luận người khác. Mà kiểu bình luận này thường là đem người có trí huệ sẽ nói thành người khờ dại, đem chuyện khó khăn thì nói giống như là rất dễ dàng, đều có thể là phạm những khẩu nghiệp như vậy. Mà hành vi như vậy đều từ đâu mà ra? Bất trung bất thứ. Chúng ta nhìn thấy trung, làm trọn khả năng của mình gọi là trung. Chúng ta đối diện với người thân, bạn bè, bạn đạo, bất kỳ việc gì chỉ có một thái độ, làm sao để thành toàn việc tốt cho họ, đó là tận trung. Chúng ta đang nghĩ cho dù là họ sai rồi, chúng ta cũng đang nghĩ làm thế nào để giúp đỡ họ xử lý, làm thế nào để khuyên bảo họ, để họ nhớ kỹ bài học này, chứ không phải là đi bình luận xong việc rồi mới nói, đi nói mấy lời châm chọc, vậy thì không có ý nghĩa gì, vậy thì không có tâm trung thành rồi. Chúng ta phải bình lặng, rốt cuộc là đem tinh lực, thời gian đều hao tốn vào đâu? Chính mình bất trung với người, đức hạnh của chính mình đang làm thế nào? Đang giảm sút. Từ từ thích bàn luận việc người khác thì sẽ ngạo mạn, thậm chí là thích bàn luận việc người khác, cuối cùng còn đắc tội người có quyền thế, tai họa liệt giáng xuống. Chúng ta trước đây học buổi cổ văn, có từng thảo luận với mọi người vì một đoạn văn là Mã Viện thời Đông Hán đã viết cho hai cháu của mình, Giới Huynh Tử Nghiêm Đôn Thư. Ông ấy phát hiện ra cháu mình bàn luận về chuyện tốt xấu của người khác, ông cảm thấy đó là tai họa của cuộc đời chúng, ngay lập tức khuyên bảo, yêu thương bảo hộ cháu mình. Tiếp đến thứ này là đặt mình ở vị trí người khác. Chúng ta không thể đặt mình vào vị trí người khác mà cảm nhận sự khó khăn của việc này, mới đi bình luận hà khắc như vậy. Cho nên đạo khoan thứ cũng rất quan trọng. Tiếp theo, chúng ta khoe khoang tài năng của chính mình, đây là ngạo mạn. Hoặc là mở miệng liền nói đến chính mình đã làm những chuyện tốt gì, những công lao nào, đây đều là ngạo mạn. Nhan hồi có đức hạnh, ông vô phạt thiện, chính là không khoe khoang ưu điểm hay công lao của chính mình. Chúng ta nếu như xưng tán chính mình, tiếp đó lại hạ thấp người khác, hủy báng người khác, tự xưng tán mình rồi hủy báng người khác, đều là ngạo mạn. Con người không khoe khoang công lao rất là quan trọng. Trong Luận Ngữ có một câu chuyện nhắc đến, có một lần nước Lỗ chiến tranh với nước Tề, kết quả là nước Lỗ thua trận. Sau khi thua trận phải thu binh về, cho nên người dũng mãnh khi đánh trận đều ở phía trước, sau khi lui binh thì ở phía sau yểm hộ cho người khác. Đây là người dũng cảm, người dũng mãnh. Mạnh chi phản, sau khi Đức Lỗ thua trận thì ông yểm hộ phía sau, ông ở sau cùng đội quân, bảo vệ mọi người rút lui. Sau đó vào đến cửa thành nước mình, ông liền thúc roi vào ngựa của mình, rồi nói với mọi người: Ây da, ta không phải là cố ý ở phía sau, là do con ngựa này không chịu đi, nó đi quá chậm, không muốn đi nên ta mới ở phía sau. Mọi người đi cảm nhận cái tâm của người xưa. Ông không sợ sanh tử mà đi bảo vệ mọi người. Ông sợ người khác xưng tán mình. Ông còn tìm lý do để nói: xin lỗi, con người của ta không chịu nghe lời, không chịu đi về phía trước. Không phải là ta muốn ở phía sau, không phải là ta dũng mãnh. Đây đều là có công lao mà che giấu, không để cho người khác biết. Mà chúng ta đi trên con đường nhân duyên hoằng dương văn hóa truyền thống, đối với chính chúng ta mà nói, thường phải dùng câu: không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi, để sách tấn chính mình. Mặc dù là như vậy, lỗi lầm vẫn thường phát sinh. Căn bản là không có công, toàn là lỗi lầm. Lỗi lầm của chúng ta quá nhiều rồi. Công lao thì càng không nói đến. Vì sao vậy? Đó đều là sự che chở của ân đức tổ tiên, sự che chở của giáo dục thánh hiền. Tết năm 2008, sư trưởng đến trung tâm Lư Giang khích lệ mọi người, chỉ dẫn cho mọi người. Câu nói đầu tiên của Ngài đã để lại cho chúng tôi ấn tượng sâu sắc. Sư trưởng có nói: hai năm nay ở Thang Trì, những thành quả khi giao lưu với đại chúng, giao lưu với bá tánh về văn hóa truyền thống, đều là sự che chở bảo hộ của thánh hiền, của tổ tiên. Bóng mát đức hạnh của các vị, bất kỳ ai cũng không thể kể công được. Sư trưởng đem chân tướng nói với chúng ta. Thực ra chính chúng ta trong quá trình làm những việc này làm sai rất nhiều việc. Thực sự là công lao không có gì để nói đến. Sau đó lại xem được đoạn văn: giới chi thôi bất tín lục, thực sự là đoạn cảnh tỉnh. Một đoạn này chúng tôi đã từng chia sẻ với mọi người trong lớp học cổ văn. Giới chi thôi cùng Tấn Văn Công lưu lạc ở bên ngoài, lưu vong suốt 19 năm. Cuối cùng Tấn Văn Công trở về làm quốc quân. Đã từng trong quá trình lưu lạc này, có lúc Tấn Văn Công đói đến mức ngất đi. Giới chi thôi đã cắt thịt đùi của mình cho Tấn Văn Công ăn. Bạn xem, ông trung thành đến mức độ này, xả mình vì quốc quân. Sau khi trở về nước, có mấy đại thần bắt đầu nói đến: 19 năm này công lao của ta lớn nhất. Bắt đầu ở đó khoe khoang giành công. Giới chi thôi không nói một lời nào liền rời đi. Ông tận cái tâm trung thành này là bổn phận của ông. Ông cũng không phải là gì trở về lấy được danh vọng lợi lộc. Đây mới thật sự là từ đầu đến cuối sống bằng lương tâm, sống cuộc đời của một con người. Nếu như vì những cái này, vậy thì đó là cuộc đời lợi hại. Làm sao mà là cuộc đời đạo nghĩa được chứ? Giới chi thôi có nói một câu: tiếc nhân chi tài, do vị chi đạo, huống tham thiên chi công, dĩ vi dĩ lực hồ. Lấy trộm tiền tài của người khác bị gọi là đạo tặc, huống hồ là tham công lao của ông trời, còn nói là chính mình làm hay sao? Cả quá trình 19 năm bao gồm chính mình có thể trở về đất nước, vậy thì đó là phước báo của tổ tiên, đó là của rất nhiều người, thậm chí rất nhiều sinh mạng của người dân đã hy sinh, cuối cùng mới thành tựu nhân duyên này. Vậy thì tại vì sao đến sau cùng mấy người này lại biến thành công lao của ta? Cho nên thực sự từ những văn chương xưa này có thể đạt được gợi ý rất lớn cho cuộc đời. Tại vì sao lại không có công lao? Đây là bổn phận đạo nghĩa của chúng ta. Tại vì sao có lỗi lầm? Tôi sau đó lại nhìn thấy một đoạn ở trong kinh dịch thật sự là miêu tả tôi đúng nhất. Có một quẻ gọi là quẻ đỉnh. Đỉnh này là thế ba chân. Đỉnh có thể dùng để đựng những món ăn thịnh soạn để mời khách. Nếu như một chân của cái đỉnh này bị gãy đi, đỉnh chiết túc, vậy thì món ăn thịnh soạn này sẽ bị đổ ra đầy đất rồi. Như vậy thì nhìn rất nhếch nhác, không đẹp mắt, cũng rất là thất lễ. Đó là phép so sánh, gọi là đức mỏng mà vị trí tôn quý, biết ít mà mưu sự lớn, năng lực kém mà trách nhiệm nặng nề. Câu nói này chỉ chúng ta hôm nay muốn thành tựu việc có ý nghĩa, thành tựu sự nghiệp thì có ba điều kiện rất quan trọng: đức hạnh, trí huệ, năng lực. Ví dụ như giáo dục cho đời sau thật tốt là công trình lớn, công đức lớn, nhưng mà cha mẹ không có trí huệ không thể làm, làm không tốt, không có năng lực cũng không được. Mà đức hạnh của chính mình rất mỏng, kết quả là ngồi ở vị trí cao, quá tôn quý. Trí huệ là không đủ dùng cho những chuyện tương đối lớn, lực lượng rất nhỏ lại phải gánh vác trách nhiệm nặng nề. Tiễn bất cập hỷ chính là rất khó mà không chiêu cảm tai họa. Chúng ta xem câu này, người xưa viết ra những câu dạy bảo này đều bao hàm trong đó sự kỳ vọng, khích lệ đối với chúng ta, đang nhắc nhở chúng ta gặp phải tình huống này thì phải làm sao? Phải nâng cao đức hạnh của chính mình, phải tăng trưởng trí huệ của chính mình. Mọi người không nên xem xong câu này, hôm nay trở về cảm thấy đau buồn, tôi không xong rồi. Vừa đúng lúc chúng ta vẫn còn nhân duyên, bạn phải phấn chấn lên, lực lượng nhỏ, vậy thì nâng cao năng lực của chính mình. Khổng Tử nói tam đạt đức: trí, nhân, dũng. Thích học hành thì sẽ tiếp cận gần với trí huệ, nỗ lực thực hành thì sẽ cận kề với lòng nhân ái. Đức hạnh quan trọng nhất là bồi dưỡng sự nhân hậu, nhân từ của chính mình. Chuyện gì cũng biết suy nghĩ cho người khác, nhưng mà bạn phải làm thì bạn mới có thể đứng ở vị trí người khác, mới có thể hiểu được nỗi khổ của người khác là họ cần gì. Biết xấu hổ thì sẽ gần với sự dũng cảm. Con người có tâm hổ thẹn, họ sẽ hạ công phu rất lớn. Người khác làm được, tôi cũng có thể làm được. Họ có chí khí. Cho nên đức hạnh của chính mình chưa đủ thì cần phải thỉnh giáo người khác nhiều hơn. Mỗi một lời nói, cử chỉ phải cẩn thận. Lỗi lầm trước đây rất nhiều, thẳng thắn mà nói, hiện tại lỗi lầm cũng còn nhiều. Thậm chí hiện tại nói chuyện, nếu như có câu nào nói có vẻ quá cưỡng ép, có thể sẽ làm tổn thương các vị học trưởng, vậy thì cũng là lỗi lầm. Các vị học trưởng hôm nay còn có trước đây, Lễ Húc nếu như giảng bài có làm tổn thương mọi người, mong mọi người thông cảm và tha thứ. Đương nhiên tôi cũng phải nhắc nhở chính mình, mỗi một câu nói phải nhu hòa chân thành, không được mang theo sát khí. Được rồi, xin cảm ơn. Còn có một điểm rất quan trọng, đó là lễ nhượng. Mặc dù chính mình trong nhân duyên này vẫn thường quan sát, ai có năng lực tốt hơn tôi, mau nhanh chóng đem vị trí này nhường cho họ, nhượng vị ư hiền. Chúng ta không thể tham luyến một vị trí. Vị trí là để làm gì? Là để phục vụ đại chúng, là để lợi ích đại chúng. Có người thích hợp hơn tôi để mang lại lợi ích cho đại chúng, vậy thì phải nhanh chóng nhường lại, lễ nhượng. Thậm chí là bạn phải vô cùng cung kính, chí thành mà mời người đó. Mọi người có xem Tam Quốc Diễn Nghĩa không? Khi Lưu Bị đi mời Khổng Minh đã hành đại lễ với Khổng Minh. Vì sao vậy? Hy vọng Khổng Minh có thể xuất hiện để mang lại lợi ích cho bá tánh một phương. Dùng tâm tình như vậy đi mời. Đây là giao lưu với mọi người, không thể tranh công, không thể khoe khoang. Tiếp theo, khi thái độ đối đãi của chúng ta với người khác không giống nhau, có thể là có chút ngạo mạn. Ví dụ như đối với cấp dưới, so sánh thì có thể là chúng ta có một số phương diện tương đối kém, nói chuyện với họ khá khinh thường. Cho nên Đệ Tử Quy nói không định giàu chớ khinh nghèo. Nhìn thấy người học lực kém hơn mình, tiền ít hơn mình, địa vị xã hội thấp hơn mình, có thể là cái tâm ngạo mạn của chúng ta sẽ sanh ra. Bao gồm cái này thì làm sao để điều phục? Bạn xem các ngành nghề, chỉ cần người khác vất vả cống hiến để phục vụ bạn, bạn nhất định phải cảm tạ họ từ trong nội tâm của mình. Thí dụ bạn đến nhà hàng ăn cơm, đối với nhân viên phục vụ phải cảm ơn sự phục vụ của họ. Bạn đi ngoài đường nhìn thấy công nhân vệ sinh thì phải cảm ơn sự cống hiến của họ đối với thành phố này. Tiếp đó thì có thể bình đẳng, cung kính, bắt đầu thực hành từ những cái này. Tiếp theo, nếu như thường xuyên oán trời trách người cũng là ngạo mạn. Vì sao vậy? Không biết phản tỉnh chính mình, còn kéo theo cả ông trời vào nữa. Đó là ngạo mạn. Thí dụ như rõ ràng nhất, trước đây chúng ta đọc qua một đoạn văn trong Sử Ký, đoạn của Hạng Vũ. Ông đã hoàn toàn thất bại ở Âu Giang. Thực ra ông có điều kiện quá tốt để có thể thắng được Lưu Bang. Ông là thường thắng tướng quân, Lưu Bang thì lại thường đánh thua trận. Cuối cùng vẫn là Lưu Bang lên làm hoàng đế. Căn nguyên ở chỗ nào? Hạng Vũ quá cuồng vọng. Chính mình thua thê thảm như vậy, trong đó có biết bao nhiêu sai lầm. Đến một điều mà Hạng Vũ cũng không nghĩ ra. Cuối cùng nói, ông trời diệt ta. Là ông trời muốn tiêu diệt ta. Phi dụng binh chi tội giả, không phải là do ta không biết đánh trận. Cuối cùng thì tự dẫn. Cho nên con người muốn biết lỗi lầm thật không dễ dàng. Nhưng mà biết lỗi là một điểm thay đổi vô cùng quan trọng đối với sinh mạng của chúng ta. Ông không phản tỉnh chính mình, kết quả cuối cùng nhất định là thất bại. Tiếp theo, nếu như bạn hôm nay làm một việc, chính mình gật gù đắc ý, ở đó len lén cười, Ví dụ như buổi sáng chúng ta tỉnh dậy, bắt đầu vận động dụng công, đột nhiên nhìn thấy phòng của người khác đều còn tối, mình đã tỉnh dậy dụng công đọc sách. Sau đó trong lòng nghĩ đều đang ngủ, mình dậy sớm nhất, thực hành đệ tử quy, sáng dậy sớm tối ngủ trễ. Lúc mà mình gật gù đắc ý cũng là ngạo mạn rồi. Cho nên khi chúng ta có chút gì đó ngạo mạn rất dễ sanh ra, phải thận trọng hộ niệm cái tâm của chính mình. Không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Nghe người khác nói cảm thấy rất phiền cũng là ngạo mạn. Còn nữa, học cái gì đó ngay lập tức nói với người khác, tôi học cái gì cũng rất nhanh. Hay là lúc đang hứa hẹn với người khác, yên tâm đi, tôi lo hết được, không vấn đề gì. Người dễ hứa hẹn thì ít tin được. Đây cũng là lời dạy bảo mà Lão Tử đã lưu lại cho chúng ta. Ngược lại, người như thế nào thì đáng để tin tưởng? Chuyện này để tôi suy nghĩ một chút. Tôi phải suy nghĩ thật kỹ. Tôi không có nắm chắc thì không tùy tiện đồng ý với bạn. Nhưng mà con người rất kỳ lạ, lại thích người ngay lập tức đồng ý. Bạn cảm thấy rất vui vẻ, con người ta ở đó suy nghĩ thì bạn ngược lại cảm thấy không sảng khoái chút nào. Chúng ta nếu như không học những đạo lý này, có khi chúng ta cũng không biết phán đoán như thế nào mới là người đáng để tin tưởng. Họ nói chuyện rất bảo thủ, rất chững chạc, rất là thận trọng, đây mới là người đáng để tin tưởng. Họ ăn nói ba hoa với bạn, bạn ở đó vui vẻ được bao lâu? Ảo tưởng bắt đầu của trưởng thành thường xuyên bị lừa, bị lời ngon ngọt của đàn ông lừa, bị lời ngon ngọt của cấp dưới lừa, làm thầy cô giáo bị lời ngon ngọt của học sinh lừa, đều có. Tiếp theo, mèo khen mèo dài đuôi, tự mình cảm thấy vô cùng tốt. Thật sự cũng có khả năng. Thí dụ như nói chúng ta lên bục giảng bài, tự mình nói một cách say sưa rồi, ở đó tươi cười, phía dưới ngồi nghe không một ai cười. Khi tự mình ngất ngây như vậy thì cũng là ngạo mạn rồi. Chính mình cảm thấy rất tốt, người bên dưới thì ngủ gật. Cái này tôi phải chú ý một chút. Nên chú ý một chút. Còn có chê cười người khác, trêu chọc người khác cũng là thái độ ngạo mạn. Chúng ta phát hiện ra ngạo mạn là bệnh rồi. Tiết học tiếp theo, chúng ta bắt mạch tìm ra bệnh căn. Rốt cuộc là căn nguyên xuất hiện ở chỗ nào? Tiết học này giao lưu với mọi người đến đây thôi. Xin cảm ơn mọi người. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.